À, Khất Tiên Kiều!
Phụ thân!
Thì ra chính con đã cứu mạng tên võ tướng Tây Hạ. Có phải lần trước
cũng chính con đã giải thoát cho chàng?
Thiên Kiều!
Phụ thân, con xin quỳ chiêu tôi.
Thiên Kiều, con đừng quên con là người Mông Cổ.
Người Mông Cổ không có tình yêu sao cha?
Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài. Gái Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu mà trao cho một dung dân chiến bại.
Thắng bại là lẽ thường của kẻ cầm binh. Nhà ngươi đừng lên giọng miệt khinh.
Đừng sức lao ngang tàn mà mi không toàn tánh mạng. Đứng trước chúng tướng đại mong ngóng cuồng là chuốc họa vào thân. Hãy cúi mặt rút đầu mà xót thương thân phận thấm hiu. May ra ta sẽ thương tình đi mạng tha mạng cho người.
Ta có thể bất tài, người muốn giết hay tha tùy tiện, nhưng không thể uống lưng để làm nhục quê hương.
Khốn nạn!
Cha, con cúi dập đầu tha thiết gian cha. Đừng hành hạ nặng nề vì người vừa thoát trong thương.
Tội nó lớn bằng trời, giam chống lại đại mông. Ngoài tội chống lại lính trời, nó còn là một tên đạo tặc. Toàn cướp mất con ra khỏi vòng tay thương mến của cha. Nó phải chết tan thi mới với bao nhiêu tội chồng.
Đừng hăm dọa thất công, ta vẫn đứng đây chờ ngươi xuống lệnh. Xương thịt dấu nát tan, ta thề không nhục khí hùng anh.
Cô Thạch Xuyên,
nàng lo sợ cho ta. Chết là về miền vĩnh cửu, không có gì phải hối tiếc. Nhưng chỉ buồn cho ai đã vì ta mà vướng lụy vào thân. Dù không nói ra nhưng cũng thấy ngậm ngùi chút tình buồn hôm nay. Xin trả cho em trong giây phút sau cùng, rồi ta sẽ đi vào thiên thu ngủ một đời yên phận. Từ đây mình coi như đã hết rồi. Xin em đừng khóc ta đừng thương.
Nhà ngươi đừng mong thoát đi được nơi này. Luật chiến trường không thể nào buông tha, và dung dưỡng kẻ thù để di hòa về sau.
Con cúi đầu xin cha tha thứ tội, con đã yêu và đã nguyện trong lòng. Sẽ suốt đời khổ đau.
Cha chiều thấy ý con lần chót, tạm tha mạng sống cho gã.
Con muốn vàng cảm đội ơn cha,
nhưng nó phải theo chân đám tù nô lệ. Còn con, nội nhật ngày mai con phải lên đường về Mông Cổ.
Cha!
À, Khắc Chu Sa, hãy đưa em con về phòng yên nghỉ và lo thu xếp hành trang để sáng mai nó lên đường cho sớm. Đi mau.
A Khắc Thiên Kiều,
quân, hãy dẫn Thạch Xuyên vào ngục xiền chung với đám nô lệ, và rạng sáng ngày mai bắt nó làm tên mã phu, đưa Thiên Kiều về Mông Cổ.
Đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ? Tại sao? Tại sao nó lại phải về Mông Cổ? Ta ở lại một mình? Không, không, quê hương của nó ra đây chứ không phải là Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng con, Tiêu Kim Phụng con. Kìa, bà, sao bà lại vào đây? Mà bà vào đây để làm gì?
Tôi đi kiếm con tôi,
Tiêu Kim Yến.
Sao không biết con tôi?
Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân qua khắc lự.
Trời ơi!
Kìa bà, sao bà lại thán thốt? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui?
Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đây? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quên thù giống quốc, trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương?
Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật bà khéo dạy dỗ con khôn ngoan, biết chọn một con đường tạo cuộc sống son vàng, xa lánh cảnh lầm than.
Có phải ông muốn mỉa mai tôi không biết dạy dỗ con mình mà kẻ thù mà trao thân?
Không, tôi chỉ muốn ngợi khen bà đã khéo dạy dỗ con, bà biết tìm lẽ sống cho riêng mình, quên mối thù quê hương.
Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hồn dâm quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm tình. Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình, nhưng nếu nó giống tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hải hiền lương chất chi pháp, thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt.
Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện, chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh?
Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai? Có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc?
Tôi là ai? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi mồ về từ cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi. Tôi sống chẳng khác nào một thằng câm có miệng mà không bao giờ nói được. Gặp vợ tôi không dám nhìn dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mặt làm tin. Cho nên với bà tôi chỉ cùng một lời khuyên là bà hãy về đi, đừng bận biểu gì thêm nữa. Đưa con bất kêu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình.
Tai quả gì tôi sẵn sàng gánh chịu, ông hãy chỉ được cho tôi đi kiếm đứa con bất hiếu để tôi chết trước mặt nó cho nó vui lòng.
Không được.
Tại sao?
Tôi cấm bà.
Cấm tôi? Ông có quyền gì mà ông cấm tôi?
Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Vội liệm đã từ lâu, chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương theo khô lòng.
Trời ơi, phải chăng người cũ trở về? Tôi đang sống thật ở cõi đời hay trong giấc mộng đêm buồn?
Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây.
Ông đây mà.
Bà,
phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông, còn con Phụng, con của tôi bây giờ mắt mũi nó ra sao? Ông đây mà, con nó ở nơi đâu? Nó nghe béo hay gầy, đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con tôi.
Bà hãy về đi.
Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc?
Vì tôi sợ.
Ông lo sợ điều gì?
Tôi sợ chết bà.
Từng tuổi này tóc quý bạc đi da nhăn, ông còn sợ chết đi hay sao?
Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi nhìn con mà sợ cho con.
Ông nói gì mà tôi không hiểu? Tại sao ông sợ cho con?
Tại vì
nơi đây là một phiên chợ, ai muốn ra vào tùy ý.
Thưa tiểu thơ, bà này là...
Là ai thì bọn quân canh cũng phải bị trừng phạt vì không cánh phòng cẩn mật. Lão hãy ra truyền thai toán khác và phạt giam chúng 3 ngày.
Tiểu thơ,
đây là thẻ lệnh đi ngay.
Xin dân đi bà.
Bà này ở lại.
Tiểu thơ, bà này là một bà điên mà.
Lệnh của ta đi.
Dân.
Tại sao bà lại cười?
Tôi điên mà, tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi. Dài dài trên những vết trùng tan thương, còn tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm. Tôi phải tìm đến đây mà nghe bắt khi nó trở về.
Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật hay giả dạng mà thăm dò quân tình?
Tiểu thơ đừng vội vã mà kết tội quan tôi.
Không lẽ còn gái bà là tôi mà có mặt trong đoàn quân diễn phá kiều hùng.
Không, con gái tôi không là người Mông Cổ. Nó sắp tớ lòng phản bội cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trần. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng. Nên bắt đi về dạy lại, nó phải trọn lòng yêu mến quê hương.
Ta sẽ điều tra lại, nếu đúng như vậy ta sẽ tha cho bà. Quân, đưa bà lão này xuống tạm giam chờ lệnh ta.
Không, hãy cho tôi gặp con tôi. Hãy cho